Dân đến cha và con và thánh thần. Amen. Lạy Chúa, xin ban thánh thần Chúa xuống trên chúng con để giúp cho chúng con đi vào và gửi Chúa, định dạy học trong lý, không phải là học lý thuyết, nên là chúng con đi gặp đấng chúng con yêu mến, đấng yêu mến chúng con, đấng đến để cứu chúng con. Xin thánh thần mở tai, mở trí, mở lòng để chúng con đón nhận Chúa Giêsu đấng cứu độ của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria,
đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, mà có phước là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phước lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội,
hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp,
cầu cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse,
cầu cho chúng con.
Thánh Anh Phong số các thánh và các chân phúc trong dòng,
cầu cho chúng con.
Chúng con cầy vì danh Chúa nhân từ cho các đàn linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Amen. Xin thay mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen.
Nhân đền cha và con và thánh thần. Amen. Rồi chúng ta tiếp tục tuần trước nha. Hôm nay là đến phần con người phải không? Trang 56 đấy. Câu 71. Hôm trước chúng ta dừng ở câu 70 linh hồn. Ai ban linh hồn cho con người không?
Yeah.
Ừ. Bây giờ câu 71 là Thiên Chúa đã thiết lập mối liên hệ nào giữa người nam và người nữ? Đúng rồi. Hôm trước là nói về con người chung chung, bây giờ là có tương quan người nam và người nữ này. Người nam và người nữ được Thiên Chúa dựng nên với một phẩm giá ngang nhau là những nhân vị, và đồng thời họ bổ túc cho nhau trong tư cách là nam và nữ. Thiên Chúa muốn tạo dựng họ cho nhau, làm nên một sự hiệp thông các ngôi vị. Cả hai cùng được mời gọi truyền lại sự sống con người khi cả hai trở nên một xương một thịt trong hôn nhân, và được mời gọi làm chủ trái đất như những người quản lý của Thiên Chúa. Khi nói về hôn nhân thì hôn nhân là một định chế cổ xưa nhất của xã hội loài người. Một định chế tức là một thiết ước cổ xưa nhất, có sớm nhất. Ngay từ thuở thiên lập địa, ở sách sáng thế khi Thiên Chúa tạo dựng thôi, thì lúc mà tạo dựng con người đó, hôm trước chúng ta nói là Thiên Chúa bàn với nhau, họp với nhau và nói thế này này: ta sẽ dựng nên con người giống hình ảnh ta. Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh mình. Chính vì thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một xương một thịt. Như vậy là ngay trong công trình tạo dựng đã có hình ảnh của hôn nhân rồi. Bây giờ hỏi anh chị em và các bạn này, hôn nhân Kitô giáo có mấy mục đích?
Hai.
Thứ nhất là ai nói có ý kiến khác không? Mấy mục đích?
Chú quý.
À, tức là như vậy là mấy?
Ba.
Ba thứ nhất là gì? Thứ nhất là sinh con đẻ cái. Thứ hai là bồi đồng nhau nhau. Và thứ ba là diễn tả hình ảnh của Chúa Kitô và hội thánh. Đây, bây giờ học thêm điều mới nha. Hôn nhân có hôn nhân nói chung có hai mục đích, nhưng hôn nhân Kitô giáo có ba mục đích. Ghi đi con. Hôn nhân Kitô giáo có ba mục đích. Đây, bởi vì chúng ta là những người thầy, là thầy dạy, cho nên phải nắm thật vững để dạy thật chính xác. Hôn nhân Kitô giáo có ba mục đích. Thứ nhất là vợ chồng giúp nhau, yêu thương nhau, giúp nhau để sống.
Thứ hai, thứ nhất là một vợ chồng giúp nhau, yêu thương nhau để sống, tức là hai người hỗ trợ nhau về mặt tinh thần, vật chất, tình yêu đó. Thứ hai là sinh con và giáo dục con cái. Sinh con và giáo dục con cái. Thứ ba là diễn tả tình yêu của Chúa Kitô và Hội Thánh. Diễn tả tình yêu của Chúa Kitô và Hội Thánh. Chồng là hình ảnh của Chúa Kitô, vợ là Hội Thánh. Chồng là hình ảnh của Chúa Kitô, vợ là Hội Thánh. Mở ngoặc kép: như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh thế nào? Rồi mời bạn qua đây. Như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh thế nào? Mai Thương. Như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh thế nào? Chồng hãy yêu thương vợ như vậy. Chấm: như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thế nào? Như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thế nào? Phải vợ cũng phục tùng chồng như vậy. Vợ cũng phục tùng chồng như vậy. Chấm: tôi muốn nói về hình ảnh của Chúa Kitô và Hội Thánh. Tôi muốn nói về hình ảnh Chúa Kitô và Hội Thánh. Đóng ngoặc kép, mở ngoặc đơn, Ê-phê-sô chương 5. Chúng ta lấy Ê-phê-sô chương 5 đọc nhỉ. Ê-phê-sô. Rô-cô-cô ga Ê-phi. Sách giáo lý cuốn này đâu mày chưa? Lấy ra cả. Có rơi làm viên, nếu mà rơi làm viên hôm nay đi học quá rồi, thành ra rơi làm viên sẽ học vào thứ tư. À, con lấy trang 57, Mai Thiên trang 57, câu 71. Trang mới bắt đầu câu 71 là: Thiên Chúa thiết lập mối liên hệ nào giữa người nam và người nữ? Ê-phê-sô chương 5 câu 23. Người nam và người nữ, Thiên Chúa, người nam và người nữ được Thiên Chúa dựng nên với một phẩm giá ngang nhau và là những nhân vị, và đồng thời họ bổ túc cho nhau trong tư cách là nam và nữ. Thiên Chúa đã muốn tạo dựng cho họ làm nên một sự kiện thông ngôi vị, cả hai cùng được mời gọi truyền lại sự sống cho con người khi cả hai trở nên một xương một thịt trong hôn nhân và được mời gọi làm chủ trái đất và những việc quản lý của Thiên Chúa. Và từ chỗ đó đang cho các bạn chép là hôn nhân Kitô giáo có ba mục đích. Vậy thường ghi đi, hôn nhân Kitô giáo có ba mục đích. Hôn nhân Kitô giáo có ba mục đích. À, đưa cho rồi các bạn, rồi các chú lấy, các bạn lấy Ê-phê-sô chương 5 câu 23. Chương 5 rồi ra. Đọc từ câu 21 luôn nhá. Rồi:
vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy cùng phục lẫn nhau. Người vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người, và như Hội Thánh phục tùng. Kitô thế nào thì vợ cũng phải phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ, chính xin Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hào sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỉ ố, không lấy nhan mọi tội từ một khuyết điểm nào, như ngạc nhiên và liên truyền. Cũng thế, chồng phải yêu thương vợ như chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh.
Rồi, thấy không? Đây, chỗ này hay vô cùng. Bây giờ mục đích này, mục đích tối thượng của hôn nhân Kitô giáo là diễn tả tình yêu của Chúa Kitô và Hội Thánh ở trên trần gian. Thế mà không ai nói tới, chỉ nói những điều về con người thôi. Đó là hôn nhân là hai người. Đây, cái mục đích thứ ba này này là mục đích tối hậu của hôn nhân Kitô giáo mà trội vượt hơn các hôn nhân tự nhiên. Hôn nhân tự nhiên hiểu rằng là hôn nhân của các tôn giáo bạn hay là hôn nhân ngoài đời ấy. Hôn nhân tự nhiên chỉ có hai mục đích. Thứ nhất là vợ chồng giúp nhau, tức là hai người thương nhau này, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng điệu và giúp nhau về mặt tinh thần, vật chất và tình yêu. Và trong tình yêu là đến cái mục đích thứ hai là sinh con và giáo dục con cái. Nếu chỉ dừng ở hai điểm này thôi thì họ sẽ trong trường hợp này, nếu mà giúp nhau mà khi bất hòa thì sao? Khi thịnh vượng cũng như lúc đánh nhau thì sao? Anh gì? Tên gì sao? Tên gì? Du xe à?
Anh Phêrô.
Anh Phêrô, năm xong nhân tên Maria gì đó mà phải chưa? Vâng, anh du xe với bạn A nhận em Maria thì bê làm vợ và hứa bé sẽ đồng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc đánh nhau. Thế mà khi mà hai anh chị đánh nhau rồi thì họ sẽ dễ dàng đưa ra tòa ly dị, đúng không? Đó, bởi vì họ chưa có khế ước gì cả, chưa có hôn ước, chưa có ký kết nào. Còn khi hôn nhân Kitô giáo chúng ta đến nhà thờ cử hành bí tích đó, khi cử hành bí tích xong thì cái bí tích đó nâng hôn nhân Kitô giáo lên một ở tầng bậc cao, là chồng là diễn tả hình ảnh của Chúa Kitô và vợ là diễn tả hình ảnh của Hội Thánh. Mà Đức Kitô là đầu, Hội Thánh là thân thể, cho nên không bao giờ được tách lìa, mà chặt đầu đi là thân thể chết. Chính vì thế mà sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được, đó nó phải nằm chỗ này này. Cho nên khi nói về mục đích của hôn nhân Kitô giáo phải là ba mục đích, mà mục đích cuối cùng nó là tối hậu là diễn tả tình yêu của Chúa Kitô ở trần gian. Hội Thánh ở trần gian, chồng này là Chúa Kitô, vợ này là Hội Thánh. Còn đời tu của ta thì sao? Mục đích tối hậu của đời tu là diễn tả nước Thiên Chúa thời thánh chung. Nước Thiên Chúa thời thánh chung, họ không có lấy vợ gả chồng. Này, khung quy chiếu tối hậu của đời tu đó là diễn tả nước Thiên Chúa thời cánh chung ngày tận thế đó, ở trần gian. Bởi vì nếu mà nhìn theo con mắt sinh khí con người thì họ sẽ nói rằng là mấy ông cha, mấy ông thầy, mấy bà sư này điên, đúng không? Toàn những người đẹp trai mà, các chú đẹp trai không mà lại đi tu này mà ở không lập gia đình, điên điên có gì nữa. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng có những người yêm hoạn vì sinh ra tự bẩm sinh họ đã yêm hoạn, có những người bị người khác yêm hoạn, nhưng có những người tình nguyện yêm hoạn vì nước trời là chúng ta đây, tức là tình nguyện không lập gia đình vì nước trời. Khung quy chiếu đời tu tối hậu của người tu, cho nên chúng ta hiện diện ở trên trần gian này có một giá trị lớn lao là diễn tả nước Thiên Chúa thời mai sau. Mà trong nước đó, cái người Do Thái họ đến hỏi Chúa Giêsu: thưa thầy, có một người đàn bà lấy 7 người chồng, mà theo luật Do Thái là lấy người anh thứ nhất xong thì chưa sinh người con nào, lỡ rồi anh chết đi, thế thì theo luật là chị phải lấy người em tiếp theo.
và chị lấy nghiệm tiếp theo xong rồi hai người cũng ăn được với nhau, sau đó cũng chưa sinh nghiệm hôm nào xong lại chết, chưa cố gắng với dòng mà đấy chị lại phải lấy người em tiếp theo nữa, và cứ lần lượt như vậy. Chị lấy 7 anh em trai trong một gia đình, số 7 anh em còn nhớ số 7 là số gì không? Tròn đầy hoàn hảo viên mãn. Thế thì bây giờ đến ngày tận thế cả 7 người đều chết, chị cũng chết trong nước thiên đàng, chị sẽ là vợ của ai? Tôi hỏi khó gì? Khó. Với chúng ta là khó thật đó. Nếu mà nhìn tâm nhìn sinh khí, nhưng mà Chúa Giêsu nơi này, đó là các anh nhìn theo cái nhìn của trần gian, còn nhìn của thần khí đó, thần quang đó, trong nước Thiên Chúa không còn chuyện lấy vợ gả chồng nữa, trong nước trời họ sống như các thiên thần, như các thánh. Cho nên chính vì thế người tu sống ở dưới trần gian là người sống độc thân vì nước trời, vì nước trời. Cho nên giá trị của chúng ta diễn tả điều đó. Còn nếu không, không được có giá trị này thì ông này này, mấy ông cha mấy bà sư này đi nhiên. Đấy, những người cho đến bây giờ, những người mà không có đạo họ vẫn không hiểu, mà không hiểu, và họ cứ nói vậy tiếc quá à. Hỏi tiếc sao, tại sao cha không được lập gia đình, tiếc quá. Nhưng mà với chúng ta, với chúng ta những người theo Chúa, chúng ta thấy được cái giá trị này thì chúng ta thấy đây không phải là tiếc, mà đây là một ân phúc, một hồng phúc, một hồng phúc. Còn ai cứ thử nói tiếc đi về lập gia đình sẽ biết. Biết đúng không? Không đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Không chung. Vậy nhớ nha, hôn nhân Kitô giáo có ba mục đích, mà mục đích thứ ba quan trọng vô cùng. Mà cái này là mà Khải Kinh Thánh nói, Thánh Phaolô nói rõ ràng. Mà chúng ta nắm được những điều này thì chúng ta sẽ rất là tự tin để nói về bầu nhiệm đức Thiên Chúa. Như vậy là nam và nữ bình đẳng như nhau, chỉ có điều văn hóa làm cho người ta bị thiệt thòi. Văn hóa Do Thái ngày xưa coi phụ nữ là những người không có linh hồn, đúng không? Rồi không tính đến phụ nữ, cho nên là phép lạ, hoa bánh mà 5 người, 5 ngàn người ăn, không tính phụ nữ và trẻ em. Bất công nhỉ, nếu mà tính phụ nữ trẻ em chắc là gấp 3 lần hơn. Tại vì những khi mà những cuộc mà tập họp đám đông ấy, thì lúc nào phụ nữ đâu, ngoài là ngoại trừ là sân đá bóng thôi. Nhưng mà bây giờ sân đá bóng phụ nữ đi cổ vũ đâu cũng như đấy. Các chú có người cổ vũ chưa? Đấy. Thôi bây giờ vậy à, ở chỗ nào chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là văn hóa là thuộc về con người. Bây giờ tin mừng đến là thay đổi những gì không hợp với giá trị tin mừng, gọi là tin mừng hóa, tức là tin mừng thay đổi cái giá trị của văn hóa cho phù hợp với giá trị Đức Trời, gọi là tin mừng hóa. Cho nên Chúa Giêsu đến, Thánh Matthew làm cuộc phá cách, ghi ra phả để tìm 5 người phụ nữ vào. Trong tin mừng Matthew, anh ấy biết 5 người phụ nữ đó là ai đấy không? Thứ nhất là Bà Tha, thứ hai là bà gì? Thứ hai là bà Ruth, thứ ba là bà Bathsheba, vợ của tướng Uria, thứ tư là bà gì? Bà gì mà gái điếm ở trong thành Jericho đấy. Anh em lấy Matthew chương 1 đọc ra phả của Chúa Giêsu. Đây là cơ hội nhỉ, đọc tin mừng cũng thích chứ. Đấy. Đọc ra phả. Chà. Đọc ra phả của Chúa Giêsu. Đúng rồi, bà Ra-cáp. Bà Ra-cáp người Giê-cô, bà Rút người Canaan, bà Bát-sa-bê người Canaan, bà Tha-ma. Rồi, đọc ra phải nha. Đọc chương 1, Mát-thêu chương 1. Matthew chương 1, lấy Matthew chương 1 con. Matthew. Matthew. Matthew ở tầm này này. Này. Matthew. Sẽ giống nhau không? Trang 1581. Đọc nhá. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô,
con cháu của David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ở với cha sinh Peres và Peres, Peres sinh Hebron, Hebron sinh Aram, Aram sinh Abinadab, Abinadab sinh Nahshon. Nasson sinh Salmon, Salmon sinh Rakam sinh Hoan, Hoan Jesus sinh Hohe, Hohe sinh Jesse, Jesse sinh David, David với vợ Uriah sinh Salomon sinh Rakam, Rakam sinh Abija, Abija sinh Asa, Asa sinh Zosara, Zosara sinh Zoram, Zoram sinh Uzziah, Uzziah sinh
Babylon là 14 đời và từ thời lúc đầy Babylon đến thời Đức Giêsu Kitô là 14 đời. Như vậy trong gia phả Đức Giêsu có 5 người phụ nữ. Thứ nhất là bà Thama, thứ hai là bà Ruth, thứ ba là bà Rachab, thứ bốn là bà Bethsabe, thứ năm là Đức Maria. 5 người phụ nữ mà 4 người dân ngoại. Trong đó 3 người là tội lỗi gây hiến và ngoại tình. Yeah. Nhưng mà nơi đấy là Chúa Giêsu nhân từ biết chừng nào, tức là Thiên Chúa sinh ra trong dòng dõi tội lỗi, nhưng trong đó có Đấng Thánh, có mẹ. Trong các đời vua này này, nhiều đời vua bê bối và kinh khủng lắm, nhưng cũng có những vua thánh thiện. Nhưng mà nổi bật đó là có Thánh Giuse trong đây, có Đức Mẹ trong đây, và có Chúa Giêsu. Ba Đấng Thánh đó làm thay đổi cuộc diễn hết mọi sự. Còn lại tên tuổi ai không cần biết, cho rằng là có các thánh ở trong đó, mà ở đâu tội lỗi càng nhiều ở đó ân sủng được nhân chế tốt bộ. Cho nên cái độc đáo là Thiên Chúa đã đi đến tận cùng của kiếp người, mà trong đó là nguồn gốc của tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã biến tội ra ơn, đó là quan trọng. Biến tội ra ơn, biến chết thành sống. Cho nên tin mừng đến để thay đổi văn hóa cho phù hợp, để nói về phẩm giá của phụ nữ là phụ nữ cũng có linh hồn và có nhân tính, có phẩm giá như người nam, và phụ nữ Chúa còn ban cho những đặc ân trội vượt hơn người nam. Ví dụ như khả năng mà nghe nói lại cảm nhận là nữ trội vượt hơn chúng ta. Biết nữ nói một ngày bao nhiêu ngàn từ không?
Uncountable.
Nhưng mà các nhà khoa học nghiên cứu là nữ một ngày nói ít nhất là 2000 từ. Tức là đó là một đặc ân này, đó là đặc ân Chúa ban cho người nữ để gì? Để phú bẩm, để nuôi dạy con. Còn nếu như mà mấy ông này, mấy con chú mà mấy, nếu mà sinh con ra mà đưa cho các chú nuôi, bảo rằng 5 năm chơi con cho biết nó. tại vì đâu chịu nói đâu. Nhưng mà chúng ta thấy là người nữ, khi mà người nữ ôm con, ẵm con trong lòng, chúng ta thấy người mẹ nói chuyện tương tác với một đứa bé mà nó chưa biết nói là gì, chúng ta thấy người mẹ say mê không, tức là gúc gù và nó tức là diễn tả đủ mọi thứ công cách trong tiếng nói, trong ánh mắt, trong cử chỉ để làm sao đó truyền cảm hứng ấy cho con của mình để nó nói được. Đó là đặc ân chúng mình cho người nữ.
60.000 từ
à? 60.000 từ. Nếu mà tính cả ngôn ngữ cơ thể nữa là chắc là hơn đấy. Thế thì đó là một đặc ân chú ban cho. Chứ còn mà nỡ mệt này, còn mà cứ kiệm lời giống như người nam chúng ta thì chắc là con cái mấy năm chưa biết nói. Rồi. Câu 72. Cho nên chúng ta, những người đi tu nam, hãy trân quý và tôn trọng người nữ, và nhất là trẻ em, những người mà sinh ra về quyền khả năng tự vệ yếu hơn chúng ta. Cho nên trong thế giới văn minh, trong thế giới dân văn minh, được ưu tiên hàng đầu là trẻ em, thứ hai là phụ nữ, thứ ba là dog. Pet hiểu đây là những thú cưng. Người nam là thứ tư, number four. Người nam ở đây hiểu rằng là không phải là không có giá trị cho bạn, là vì chúng ta là strong man. Tính vì strong, tính vì tự bảo vệ được mình, cho nên mới xếp ở vị trí đó. Chứ không phải là kém giá trị đâu. Nên trong đời sống chúng ta hãy biết trân quý những điều này. 72. Tình trạng nguyên thủy của con người theo kế hoạch của Thiên Chúa là gì? Khi tạo dựng người nam và người nữ, Thiên Chúa đã cho họ thông phần cách đặc biệt vào đời sống thần linh của Ngài, trong sự thánh thiện và công chính. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, con người lẽ ra không phải đau khổ, cũng không phải chết. Ngoài ra, có một sự hài hòa tuyệt hảo nơi chính bản thân con người, giữa thụ tạo với đấng tạo hóa, giữa nam và với nữ, cũng như giữa đôi vợ chồng đầu tiên và toàn thể thụ tạo. Tức là ngay từ thời nguyên thủy, Thiên Chúa đã cho họ thông phần đặc biệt vào đời sống thần linh của Ngài. Chỉ có con người mới có khả năng thông phần vào sự thần linh của Thiên Chúa. Và Chúa để cho con người chúng ta có cái gọi là khao khát thần linh. Anh em còn nhớ cái bài thần linh của Chúa không?
Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây, thần linh của Chúa đang ở nơi này, ngài đang xây ngồi lòng lắng cao, ngài đang tay liên con kêu cầu, Chúa xin hãy chạm đến thân tâm linh này, một tâm linh đã
về thể chất, về cơm ăn áo mặc, về điều kiện sống, về tính dục đi chăng nữa, thì vẫn khao khát một Thiên Chúa tối cao. Hay nói đúng hơn, những người lập gia đình lại là những người khao khát Thiên Chúa mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bởi vì Thiên Chúa khi mà sống đời sống gia đình rồi thì mới thấy rằng là nhiều thứ nó mệt mỏi quá, nó mệt mỏi và nó quấn lấy mình quá, và nhiều khi nó làm cho mình xa Chúa. Có bây giờ phải tìm mọi cách để trở về với Thiên Chúa và để được Thiên Chúa lấp đầy. Cái đó là hay, kỳ diệu. Còn nhiều khi chúng ta đi tu, chúng ta được Thiên Chúa lấp đầy rồi và rồi nhiều khi lấy làm thường, lấy làm thường lại nhiều khi bỏ Chúa để đi tìm cái khác, thì chúng ta phải đi trở lại với con đường mà Chúa mời gọi chúng ta đi. Rồi, hết cái phần này, chúng ta qua cái phần tiếp theo là ở phần con người rồi. Thì bây giờ đến cái chỗ mà tổ tiên loài người đây, sự sa ngã. Sự sa ngã 73. Làm thế nào để hiểu được thực tại của tội lỗi? Tội lỗi hiện diện trong lịch sử loài người. Một thực tại như thế chỉ được hiểu biết cách đầy đủ dưới ánh sáng của mặc khải Thiên Chúa, và nhất là dưới ánh sáng của Đức Kitô, đấng cứu độ mọi người, đấng làm cho ở đâu tội lỗi lan tràn thì ở đó ân sủng càng tràn trên gốc bội. Thấy chưa? Câu này ở đâu biết không? Roma chương 5 câu 20. Đúng rồi. Đó. Đây này. Kinh Thánh được trích ra trong giáo lý đây. Ở đâu tội lỗi càng nhiều, ở đó ân sủng càng tràn trên gốc bội. Roma chương 5 câu 20. Cho nên tội lại là nguyên nhân để chúng ta được cứu nhờ Đức Giêsu Kitô. Cho nên khi con người phạm tội rồi thì Thiên Chúa thực hiện bước đi cuối cùng là sai con của Ngài đến để cứu chúng ta. Và bây giờ trong đêm vọng phục sinh, Thánh Augustino hát đó là: ôi tội hồng phúc, vì tội của Adam xưa mà Chúa ban cho chúng ta đứng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô, là Adam mới, thì cái tội đó trở nên tội hồng phúc, bởi vì ơn cứu độ bây giờ lớn lao gấp bội so với tội lỗi xưa mà Adam phạm, là gọi là tội hồng phúc. 74. Sự sa ngã của thiên các thiên thần là gì? Với cách diễn tả này, người ta muốn nói rằng Satan và các ma quỷ khác được Kinh Thánh và Thánh Truyền nói đến vốn là các thiên thần tốt lành do Thiên Chúa dựng nên, nhưng đã trở thành ác xấu bởi vì qua việc chọn lựa tự do và dứt khoát, chúng đã từ chối Thiên Chúa và vương quyền của Ngài, và như thế làm phát sinh ra hỏa ngục. Chúng cố gắng lôi kéo con người vào cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa, nhưng trong Đức Kitô, Thiên Chúa xác định chiến thắng chắc chắn của Ngài trên ác thần. Cho nên Satan sự giữ ở trong loài người, ở trong thế giới là lớn lắm. Cuộc chiến tranh xảy ra giữa Nga và Ukraine không ngoại trừ khả năng xúi dục của Satan ở phía dưới phía sau, tức là nó cám dỗ cái quyền nơi Putin đó. Đấy, nó cái quyền mà Satan nói với Chúa là: nếu ông quỳ xuống phục vụ tôi sẽ trao cho ông tất cả vinh quang trên thế gian này. Cái mà cám dỗ lớn nhất của con người là cám dỗ về quyền lực là cám dỗ lớn nhất cho đến kỳ cùng, và vì quyền mà có thể thanh trừng giết người khác để lên ngồi vào ghế đó. Nói gì cho xa, ở Việt Nam chúng ta chủ tịch nước mới chết gần đây nhất là ai? Lúc đó ông bao nhiêu tuổi? 56 tuổi. Khỏe hay yếu?
Khỏe.
Very strong, rất là khỏe, mà chỉ có đi chữa bệnh vài lần bên Nhật thôi về là die. Chủ tịch nước vừa rất chức ở đây là ai? Mới lên được mấy năm? Mới lên chủ tịch nước mới có
2 năm
mấy, mà nhiệm kỳ là 6 năm mà. Nghe nói đang ông Nguyễn Xuân Phúc đang đi chữa bệnh bên Nhật đấy, mà bệnh lạ mà Nhật không tìm ra, nguy hiểm không? Mà em chúng ta thấy là một người khỏe mạnh mà hễ bị giáng chức là họ tìm mọi cách họ tiêu diệt nó, vì quyền lợi phe nhóm mà sẵn sàng tiêu diệt người khác. Thì chiến tranh Ukraine cũng vậy thôi. Cho nên đây là mưu trước của Satan. Cho nên cám dỗ khi nào đừng, nhưng mà đừng lúc nào, khi nào cũng đổ lỗi cho Satan nhé. Đổ lỗi cho Satan tầm bậy nó phải chết. Này, cám dỗ xảy ra lúc này này. Khi chúng ta ý thức và muốn vươn lên trên đường nhân đức thì Satan nó tìm cách nó cám dỗ chúng ta. Khi một người muốn sống thánh thiện, muốn lên đường trọn lành, muốn gần Chúa thì Satan nó tìm cách nó cám dỗ. Nó cám dỗ phải nó hiện hình ra là để nó cám dỗ. Nếu mà hiện hình ra cám dỗ Satan thì chúng ta chẳng theo. Là sao nó dỗ bằng những bị từ, bằng những tư tưởng, bằng những hình ảnh mượt mà làm chúng ta bị mắc bẫy thôi. Đó là Satan cám dỗ. Còn bình thường mà các chú cầm điện thoại rồi vô những trang web này, trang web kia, xem này xem kia, xong rồi tối ngủ không được, và những hình ảnh như ám ảnh là đổ lỗi Satan nữa không? Nó phải tao phải Satan, nó là tự mày vô tát cho bây giờ. Hai cái khác nhau ấy, cái khác nhau nha. Cho nên chúng ta đừng để cho thế lực sự giữ dụ dỗ. Nhưng Chúa Giêsu nói đây này, ở giữa thế gian anh em sẽ phải gặp gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa xác định chiến thắng chắc chắn của Ngài trên ác thần. Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Này Phêrô, Thầy thấy Satan như tia chớp từ trời xuống sàng anh như người ta sàng gạo, nhưng can đảm lên, Thầy cầu nguyện cho anh." I pray for you. Chỉ có mỗi Thánh Phêrô, Chúa Giêsu hứa là cầu nguyện. Nhưng mà hiểu ở đây rằng là Thánh Phêrô, Chúa Giêsu cầu nguyện cho Phêrô, hiểu rằng là Chúa Giêsu cầu nguyện cho toàn thể hội thánh, bởi vì Thánh Phêrô là đại diện, là đầu. Nên Chúa Giêsu cầu nguyện cho Phêrô, hiểu rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho cả chúng ta nữa. Cho nên hội thánh thân yêu, không có thế lực nào có thể phá hủy được hết. Mà bao lâu người ta phá lại càng ngày lên mạnh. Cái mà làm cho dân, chính nhà lãnh đạo phải sợ, đó là bắt ở chỗ này, cấm ở chỗ kia, thì không biết ở đâu đoàn binh cứ ùn lại sinh ra những đoàn người khác, và làm cho những người đương thời hay những người cấm cách bắt bớ phải sợ. Ủa, tôi đã bắt người này rồi, tại sao người này xuất hiện? Cho nên họ mưu đồ là giết được Chúa Giêsu, tưởng là giết được Chúa Giêsu rồi, ai ngờ 12 tông đồ đứng lên, bắt 12 tông đồ giết, 72 môn đệ đứng lên, giết 72 môn đệ, muôn dân đứng lên, và như thế đạo cứ loan truyền khắp thế giới. Đó là sức mạnh của đạo. Người như vậy chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa. Nếu mà bách hại đạo giống như là một chiếc lò xo đè nén, và càng lúc đè càng mạnh thì nó sức bật nó càng cao. Nên hội thánh vẫn trường tồn cho đến ngày tận thế là nhờ hội thánh đó có chủ đích là thần linh. Nhờ yếu tố thần linh mà không ai có thể tiêu diệt được. Còn nếu như hội thánh là một tổ chức của con người thì chết từ lâu rồi. Không có một thể chế nào trong thế giới tồn tại mãi, chỉ mỗi hội thánh Chúa Kitô. Rồi, tội đầu tiên của con người cốt tại điều gì? Con người bị ma quỷ cám dỗ, đã dập tắt trong tim mình lòng tin tưởng đối với đấng tạo hóa của mình. Khi không tuân phục Thiên Chúa, con người muốn trở nên như Thiên Chúa mà không cần Thiên Chúa và không theo ý Thiên Chúa. Như thế Adam và Eva lập tức đánh mất cho bản thân và cho tất cả dòng giống họ ân sủng của sự thánh thiện và sự công chính nguyên thủy. Ân sủng của sự thánh thiện và sự công chính nguyên thủy, tức là một khi không tuân phục Thiên Chúa nữa thì đánh mất cái ân sủng và sự công chính nguyên thủy. Vậy là tức là ngay từ nguyên thủy Thiên Chúa tạo dựng nên Eva và Adam là Adam và Eva sống hạnh phúc, sống hạnh phúc đến nỗi mà viên mãn kết hợp với Thiên Chúa trong sự tinh rộng, không có gì là ngăn cách cả. Và lúc đó ông bà trong sự thánh thiện mà đến nỗi mà trần truồng nhưng vẫn không nhận ra mình là xấu hổ. Cho đến khi phạm tội rồi đó thì mới nhận ra mình có tội, cho nên xấu hổ mới chạy đi núp và lấy lá che thân. Cho nên Chúa đến hỏi Adam, ngươi đâu rồi? Adam nói, con đang trốn trong bụi. Tại sao ngươi trốn? Vì con trần truồng. Cho nên Chúa lấy lông da thú mặc cho Adam. Chúa bảo vệ, Chúa vẫn bảo vệ. Phạm tội rồi nhưng mà vẫn thương, vẫn bảo vệ và giữ gìn. Cho nên ma quỷ cám dỗ đó là dập tắt trong trái tim con lòng, trong tim con người lòng tin tưởng đối với Thiên Chúa. Đây này, cho nên cái cám dỗ lớn nhất đó là cám dỗ mà làm cho con người đánh mất đi sự tin tưởng cậy trông vào Chúa. Đây là chúng ta mắc này. Đây là chúng ta mắc. Hôm sau sẽ nói về số phận của chúng ta nha. Hôm sau sẽ nói về số phận của chúng ta. Đây là tội mà chúng ta mắc này. Tất cả các tội khi con người hoan cải đều được tha, ngoài tội phạm đến Chúa Thần và ngoài cái tội mà gọi là mất tin tưởng vào Chúa. Cho nên Phêrô, nếu mà nói là tội Phêrô lớn hơn tội của chúng ta đấy chứ. Phêrô chối Chúa mà. Chối tức là quay lưng luôn, nó từ bỏ mà đi theo các theo thần đó, trong các tội lớn nhất. Khi đi trên tội đó, con người chúng ta thường vì bị hậu quả của tội, cho nên con người chúng ta vẫn bị cái tội là bị ám ảnh bởi tội điều răn thứ 6 là tính dục, là rầy rà, là xấu hổ, là nghĩ là lớn. Không, tội này không lớn bằng tội mà bỏ Chúa mà đi theo các tà giáo, các tà đạo, các đi coi bói là tội lớn nha. Tức là đánh mất quyền năng của Chúa để đi xem bói. Còn điều răn thứ 6 là cho yêu quý thôi. Còn cái tự chất vẫn là tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa mà. Còn khi mà cái tội điều răn thứ nhất đó là thờ phượng của Đức Chúa Trời và kính đến người trên hết mọi sự, tức là bỏ Chúa mà đi xem bói, hay là bỏ Chúa mà đi theo các tà thần khác, bỏ đạo mà đi các giáo phái khác. Cái tội này nặng nhất gọi là gì? Mại thánh. Mại thánh, mại tức là buôn thần bán thánh, tức là mại thánh, mại dâm. Mại dâm là trao đổi nhau bằng tiền bạc, đúng không? Mại thánh tức là cũng vậy, một cách là bỏ Chúa mà đi với các tà thần, đi với các tà thần. Cho nên dân Do Thái là đi theo Chúa mà đúc bò để thờ. Cho nên Chúa nói dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Đó, lòng chúng thì xa ta. Tức là như là anh cưới một cô vợ này, nhưng mà anh giống với cô vợ này, nhưng mà lòng anh lại thương một cô vợ kia. Anh tin vào Chúa nhưng mà anh lại thờ một cái bà Bồ Tát kia. Như vậy là không có đường. Nên điều đó là điều thứ nhất, là thờ phượng của Đức Chúa Trời và kính đến người trên hết mọi sự. Bảy mươi sáu, tội tổ tông truyền là gì? Mọi người sinh ra đều mang tội tổ tông truyền, original sin, cũng gọi là nguyên tội. Nguyên tội là tình trạng mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Đó là một tội mà chúng ta mắc phải, chứ không phải là một tội mà chúng ta phạm. Đó là tình trạng khi sinh ra, chứ không phải là một hành vi cá nhân. Vì mọi người đều cùng một nguồn gốc duy nhất, nên tội này được truyền lại cho dòng dõi Adam và cùng với bản tính loài người, không phải do bắt chước nhưng qua truyền sinh. Việc truyền lại nguyên tội vẫn còn là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu trọn vẹn. Đây, với những người tân tạo, tội nguyên tổ tức là Adam Eva mà Thiên Chúa dựng nên là nguồn nguyên thủy của con người. Nhưng mà Adam Eva sống trong vườn Eden đã không tuân phục Thiên Chúa, cho nên Chúa giao cho Adam Eva tất cả mọi cây cối sinh vật trong vườn Eden để chăm sóc. Riêng một cây mà Chúa nói là cây biết lành biết dữ, không được ăn. Nhưng mà một ngày kia Eva đang đi dạo xung quanh vườn, ngày hôm đó chắc là gió hiu hiu đẹp trời lắm, thế là ma quỷ hiện hình con rắn đến cám dỗ bà Eva. Rắn nói: bà Eva ơi, ăn trái cám này đi, ngon máu. Bây giờ anh bảo nó không được ăn đâu, không được ăn đâu, bởi vì Chúa nói là không được ăn trái cây cây cầm đấy. Và ma quỷ nói không sao đâu, ăn đi, bởi vì ông bà biết là ăn trái cấm này sẽ được thông minh sáng láng như Thiên Chúa. Thế là Eva hai trái cấm ăn xong ngon rồi, hái thêm một trái nữa về cho Adam ăn. Adam ăn xong cái nuốt, nuốt cái thì nghẹn lên cổ. Bây giờ các ông có cái cục như là Adam's echo, cái người ta có là Adam's echo R sẽ có. Này Adam's apple. Này có Adam apple. Anh em biết apple không? Đây apple đấy. Apple, hãng apple, MacBook với lại iPhone apple đấy. Đây. Này, như vậy là có chứng kiến luôn nhá. Nam có chứ nữ cũng có. Nữ Eva ăn lọt, Adam ăn xong mắc, bởi vì trách nhiệm thuộc về Adam. Cho nên Chúa đến hỏi, Chúa đâu đến hỏi Eva đâu, Chúa hỏi Adam, ngươi đâu rồi? Chúa đến hỏi tội Adam, cho nên trong gia đình nhá, ai là người chủ, chịu trách nhiệm cao nhất? Chồng, bố. Đến hỏi.
Hả?
Nhà phải có nóc hả? Vâng, chủ nhà. Nhưng mà quyền cuối cùng, duy nhiệm cuối cùng vẫn là phải người chồng.
Chủ
cột. Bây giờ một chứng nhân lịch sử là Adam's apple. Là đây, Adam nuốt xuống thì nghẹn. Và như vậy tội đó là tội mà bất tuân phục Thiên Chúa. Bất tuân phục Thiên Chúa. Và tội đó di truyền cho thế hệ con cháu mai sau. Cho nên sinh ra tội này không phải là tội hành vi cá nhân chúng ta mắc, Mà là tội chúng ta, hậu quả của Adam và Eva. Cho nên gọi là tội nguyên, nguyên tổ. Nhớ nhá, các bạn tân tàu hiểu hết. Ok. Hậu quả khác do tội nguyên tổ gây nên là gì? 77. Sau khi tổ tông đã phạm, bản tính con người không hoàn toàn bị hủy hoại, nhưng bị thương tật trong các sức lực tự nhiên của mình, u mê rút nát, phải đau khổ, bị sự chết thống trị và hướng chiều về tội lỗi. Sự hướng chiều này được gọi là dục vọng. Đấy, cho nên chúng ta thấy khi lớn lên là người nam người nữ, tự chất trong bản tính tự nhiên, người nam hướng về người nữ hướng về người nam. Và không phải mới lớn lên đâu, mà sẽ cho đến khi trước khi nhắm mắt lìa đời vẫn cái sự gọi là dục vọng này vẫn luôn hướng về nhau. Cho nên có một cụ lớn tuổi nói bây giờ tại sao con đi xưng tội hoài mà cái tội này cứ phải đi xưng lại, chứ đi xưng lại. Thì đó là cái mà hậu quả của tội. Hỏi khi nào thì mất? Nó chết sau 5 phút mới mất. Đấy. Khánh như hiểu không? Để mới thấy rằng là trong thân phận con người, thưa anh em, chúng ta yếu đuối, cho nên đừng cậy vào sức của mình. Thánh Phaolô nói, ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo té. Đây, ở bên Trung Quốc có một cái làng bán thuốc, cái làng có con nuôi ngựa nhiều lắm, và ai hầu như cũng bị ngựa đá, mà ngựa đá là đau vô cùng. Cho nên có một lần kia có một người đi rao bán thuốc để chữa ngựa đá, cả làng vui mừng ra mua. Xong thì người bán thuốc bán một cái hộp thuốc, và mỗi người mua hộp, mua về mở ra chẳng thấy thuốc, và sao mà chỉ có một cái dây với lại một cái lời chỉ dẫn là để chữa ngựa đá hãy đứng cách xa ngựa 2 mét. Tức là tẩu vi thượng thượng sách, hãy chạy là thoát. Ở chỗ này các chú đi tu này cứ chạy là thoát, đừng có tưởng mình ngon, đừng có tưởng mình ngon, đứng gần tán tỉnh gục ngã ngay, hiểu không? Đây tẩu vi thượng sách. Đấy, vấn đề là không chịu chạy đấy chứ.
Không chịu chạy.
Đấy, đấy, y hành là y hành chỉ chứ sao mà. Chồng ngồi chạy nhanh lắm. Nhớ nha, tẩu vi thượng sách. Tẩu vi thượng sách, ghi đi. Tẩu vi thượng sách. Đi hành cười xong nó mới hành. Rồi câu cuối cùng trước khi nghỉ nhá, cuối cùng này 78, Thiên Chúa đã làm gì sau tội đầu tiên của con người? Sau tội đầu tiên, thế gian đã bị tràn ngập tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người dưới quyền lực sự chết. Trái lại, Ngài đã tiên báo cách mầu nhiệm trong tin mừng rằng sự dữ sẽ bị đánh bại và con người sẽ được nâng dậy từ sa ngã. Đó là lời tiên báo đầu tiên về Đức Messiah cứu thế. Vì thế chúng ta gọi sự sa ngã là tội hầu phúc. Thấy chưa? Hồi nãy nói rồi, bây giờ xuất hiện đây. Vì nhờ có tội ta mới có được đấng cứu chuộc cao cả dường này. Vì có tội mà ta được đấng cứu thế sinh ra. Cho nên chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh đó, tưng mừng vô cùng và mừng lễ phục sinh hân hoan hoan hỷ vô cùng. Về tội hầu phúc. Cho nên khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài xuống lâm mô và lay nhẹ Adam. Adam đang ngủ trong đó. Adam, Chúa đánh thức Adam dậy. Adam nằm trong lâm mô trong tình trạng là khu rùm khu mát nhưng mà không có ánh sáng, tối nhưng mà mát. Và Chúa lay nhẹ Adam dậy. Adam, wake up, go to heaven with me. Dậy và lên thiên đàng về trời với Chúa. Amen. Tội hạnh phúc, tội cả đàn. Nhưng tổ tiên mọi người được cứu chứ không sa ngã, nhưng được cứu chứ không có bị đánh mất. Và đây là niềm hy vọng cho chúng ta. Anh em bạn có thể hỏi gì không? Bây giờ để các bạn hỏi nhỉ? Chú hỏi. Nếu hỏi chúng ta kết thúc đúng một tiếng ở đây. Tội hạnh phúc. Em hỏi cái gì? Các anh hỏi là cầu nguyện là gì ạ? Tức là khi Chúa xuống mục tổ tông để đánh thức Adam dậy, tức là Adam cùng với các ngôn sứ, các tổ phụ, các tiên tri là những người, các ngôn sứ, các tổ phụ, các tiên tri là những người sống công chính. Nhưng vì tội Adam mà các ngài lúc đó chưa được cứu lên thiên đàng, các ngài vẫn ở trong tình trạng là chờ đợi trong sự thinh lặng và mát mẻ chứ không phải hình phạt lửa giống như là hỏa ngục hay là thanh luyện, mà chờ trong tình trạng được hưởng ánh sáng phục sinh. Cho nên Chúa Giêsu đến đánh thức, lay chuyển dậy. Cho nên này, giờ cái giờ nào? Khi mà lúc đấy là giờ thứ 9, bóng tối bao trùm mặt đất. Khi Chúa Giêsu trút hơi thở thì núi lửa bật tung, núi đồi rung chuyển, mồ mả bật tung, kẻ chết trỗi dậy, màn trong nhà thờ xé ra làm hai. Và những người chết trỗi dậy đó, thì những người đó là những người công chính đó, thì được lên thiên đàng với Chúa. Tại sao lại màn trong nhà thờ xé ra làm hai? Bởi vì tấm màn ngày xưa trong phụng vụ Do Thái là phụng vụ mà đang bị che cắt giữa Thiên Chúa và muôn dân, cho nên ở giữa cung thánh với dân chúng đang bị một tấm màn che như này, như giống như cái sân khấu chúng ta ở hội trường ấy. Ai muốn được cầu nguyện vào trong cung thánh thì được, ai trúng thăm thì mới được vào trong cung thánh để cầu nguyện, và trong đó họ đi Thiên Chúa án ngự, giao ước Thiên Chúa án ngự trong cung thánh, còn dân ở bên ngoài và giữa Chúa và dân vẫn còn bị che khuất. Còn bây giờ Chúa Giêsu sau cái chết của Ngài, Ngài thiết lập một nền phục vụ mới, thì cái bức màn đó phải được xé toang ra, mở ra. Bây giờ ai đến cầu nguyện sẽ gặp Thiên Chúa diện đối diện và không bị bức màn che khuất nữa. Cho nên màn trong nhà thờ xé ra làm hai là như vậy. Chắc là chưa ai nói cho các bạn những điều này đâu. Ngay cả những người đi theo đạo gốc 70-80 tuổi cũng không biết là tại sao màn trong nhà thờ xé ra làm hai. Bởi vì Chúa Giêsu thiết lập nền phục vụ mới là phục vụ mà trong đó tư tế, bàn thờ và lễ vật là một. Còn trước đây phục vụ cho thầy giáo hay là các tôn giáo khác, tư tế là các thầy tư tế, bàn thờ là bàn thờ bằng gỗ hay bằng đá hay bằng gỗ, còn lễ vật là chiên cừu bò lừa hay là bồ câu hay là chuối, ổi, cóc, xoài. Đấy. Mà các lễ vật đó là độc lập, còn bàn thờ cũng độc lập riêng và các tư tế là riêng. Còn bây giờ lễ, còn hy lễ của Giêsu là ba trong một, bàn thờ là thân mình màu nhiệm Chúa Kitô, cho nên chủ tế ra việc đầu tiên là hôn bàn thờ. Lễ vật là bánh và rượu, sau khi bánh và rượu thánh hiến trở thành mình và máu Chúa Kitô. Chủ tế, tư tế là linh mục là thừa tác viên của Chúa Kitô. Đặc sủng của bí tích truyền chứng thánh là gì, các chú còn nhớ không? Đặc sủng của bí tích truyền chứng thánh là gì? Là làm cho các tiên chức trở thành thừa tác viên của Chúa Kitô, để khi các ngài cử hành, không chỉ là các ngài cử hành mà là Chúa Kitô cử hành. Cho nên khi trai dâng lễ là Chúa Kitô dâng lễ. Như vậy là bàn thờ là Chúa Kitô, chủ tế là Chúa Giêsu, và lễ vật bánh và rượu cũng là Chúa Kitô. Và đó là màn trong nhà thờ xé ra làm hai. Bây giờ ai đến tham dự thánh lễ thì được gặp Thiên Chúa diện đối diện và không bị bức màn che khuất nữa. Thank you for today. Enough for today. Thank you. Okay. Thank you. Good night. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen. Trên Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đó, anh em có điều hóa những kiến thức này thì là nhà đủ để giảng đạo.
Thank you.